Bố y quan đạo, chương 650, cảnh tượng ở thủ đô, góc truyện audio.com, Trương Thanh Vân về thủ đô mà không ngờ khoảng thời gian này Triệu Truyền cũng về nhà dự họp, hai người đã vài năm không gặp, lần này gặp mặt ngoài ý muốn, tất nhiên có thể cảm nhận được những biến đổi của đối phương. Bây giờ Triệu Truyền là phó chính ủy quân khu, quân hàm trung tướng. Với độ tuổi của hắn thì hầu như có thể xác định tương lai là tư lệnh quân khu hoặc chính ủy, nếu là như vậy cũng chính là quan lớn đứng đầu quân đội. Trong Triệu gia thì người có thực lực trong quân có thể so sánh với Triệu Truyền chính là Triệu Sơn Đông, nhưng Triệu Sơn Đông vẫn chưa lên được quân hàm, lại chỉ nhỏ hơn Triệu Truyền 2-3 tuổi, bỏ lỡ cơ hội tiến thân, tương lai chợt ảm đạm, vì vậy bị Triệu Truyền đè bẹp. Mà tư thúc Triệu gia chính là Triệu Mai Nam cũng đã xác định không có cơ hội tiến vào thường ủy bộ chính trị trung ương, vì vậy con đường chính trị của Triệu Mai Nam đã có điểm dừng, cũng không nắm quá nhiều thứ với Triệu gia. Dưới tình huống này thì Triệu Truyền càng thêm chói mắt, quân đội vĩnh viễn là căn cơ của Triệu gia, nếu Triệu Truyền tiến lên quân hàm thượng tướng. Như vậy Triệu Truyền có thể vượt qua thế hệ thứ hai trong Triệu gia, trở thành một tướng quân thành công nhất sau lão tướng quân. Vinh quang này tất nhiên sẽ được các trưởng bối dồn tài nguyên để Triệu Truyền dẹp hết chướng ngại. Sinh nhật Trương Thanh Vân thì Triệu Truyền tự mình đến biệt thự chúc mừng, người trong thủ đô biết sinh nhật của Trương Thanh Vân cũng không nhiều, nhưng cũng vì hành động của Triệu Truyền mà làm tất cả đều biết. Vì trước đó không có sự chuẩn bị nên tiệc tối trong biệt thự rất chật chội, vợ chồng Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc tạm thời ra cửa đón khách mà dì Ngũ thì tạm thời thu xếp quy mô bữa tiệc. May mà biệt thự của Trương Thanh Vân là khá lớn, có đại sảnh rộng, trước kia chưa từng sử dụng, hôm nay cũng phát huy công dụng vốn có. Trong số khách khứa thì Triệu Gia chiếm một phần lớn, những nhân vật ngang hàng với Trương Thanh Vân và vãn bối đều đến. Vợ chồng Triệu Văn Phong, vợ chồng Triệu Giai Mỹ, vợ chồng Tư Ca, những anh chị này của Trương Thanh Vân đều đến trình diện. Vợ chồng Triệu Văn Phong và Triệu Giai Mỹ đến cùng với nhau, vừa xuống xe đã mang theo các vị phu nhân đến, Triệu Văn Phong cười nói trước. Thanh Vân, cậu đi Hoa Đông mà chúng tôi ở thủ đô nóng ruột nóng gan. Người nào cũng biết Hoa Đông rất khó lăn lộn, mỗi năm xuống Hoa Đông rèn luyện là rất nhiều cán bộ tinh anh của đảng, nhưng tất cả đều xám xịt quay về. Anh này đúng là, không phải anh nói lo lắng cho Thanh Vân sao? Năng lực của Thanh Vân sao có thể dễ dàng bị ức hiếp như vậy? Vợ Triệu Văn Phong sẵng giọng nói, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Em khoan hãy nói, Thanh Vân à, cậu đi Hoa Đông thì người khác cũng rất lo lắng. Có một lần các bộ và Ủy ban Trung ương họp, tôi gặp chủ nhiệm Hùng Ủy ban Cải cách, tôi đặc biệt nói đến cậu, chủ nhiệm cũ của cậu rất nhiệt tình, cực kỳ nhung nhớ một thuộc hạ cũ như cậu. Lúc đấy tôi đã nói anh nhớ thuộc hạ cũ thì chắc chắn là không có gì xảy ra, tôi cũng không quá lo lắng. Bây giờ sự thật đã chứng minh tôi nói không sai, Thanh Vân phát triển mạnh ở Cảng Thành, đã mở ra một con đường trong xây dựng thành phố mới ở Cảng Thành, rất nhiều học giả ở thủ đô cũng phải mở rộng tầm mắt. Triệu Văn Phong cười nói, hắn bắt tay Trương Thanh Vân rất chặt, ánh mắt nhìn Trương Thanh Vân cũng không còn giống như xưa. Thật ra trước đó Triệu, góc truyện audio.com. Văn Phong cũng không đánh giá sai về Trương Thanh Vân, lúc đó hắn rất xem trọng tương lai của đối phương, bây giờ đối phương đã bùng sáng ở Hoa Đông, ý nghĩa này là không tầm thường. Những cán bộ trẻ được xuống Hoa Đông rèn luyện chung với Trương Thanh Vân thường là chim gãy cánh, thế cho nên các thế lực ở thủ đô rất có thành kiến với Hoa Đông. Dưới tình thế này thì những biểu hiện xuất sắc của Trương Thanh Vân lại càng bùng ra, quan trọng là bối cảnh của người này cũng không dừng lại ở Triệu gia. Vừa rồi Triệu Văn Phong cố ý nhắc đến Hùng Tiên Vân chủ nhiệm Ủy ban Cải cách, thật ra đang ám hiệu Trương Thanh Vân được chú ý rất nhiều. Mà sống động hơn chính là Trương Thanh Vân được xuống Hoa Đông rèn luyện cũng là nhờ đám người trong phe phái của Chiêm Giang Huy, trong đó có bóng dáng của Hùng Tiên Vân chủ nhiệm Ủy ban Cải cách. Bây giờ Trương Thanh Vân không những đứng vững gót chân ở Hoa Đông, hơn nữa còn phát triển mạnh, như vậy đã chú định Trương Thanh Vân sẽ được những thành viên trong phái của Chiêm Giang Huy chú ý rất sâu. Dưới tình huống như vậy thì tương lai của Trương Thanh Vân là khó thể dự đoán. Mà chưa tính quá xa, nếu xem xét gần thì thấy Trương Thanh Vân còn rất trẻ, chỉ cần nhìn trạng thái phát triển hiện tại thì sau đó khi ban ngành điều chỉnh hắn chắc chắn sẽ được đề bạt. Nếu trước khi 39 tuổi đã đạt đến độ cao phó bộ thì thành tựu của Trương Thanh Vân sẽ cao hơn Triệu Văn Phong không biết bao nhiêu lần. Bây giờ Triệu Văn Phong đang làm việc ở Bộ Tài chính, trên tay dù có chút thực quyền nhưng khó tạo ra thành tích. Hơn nữa quyền cao thường bị kẻ khác đố kỵ, trong lòng Triệu Văn Phong đã muốn xuống tuyến dưới rèn luyện hoặc đề bạt nhưng trước nay hắn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Dưới tình hình này Triệu Văn Phong ngoài cần gia tộc trợ lực thì vẫn còn phải đi thêm ở tuyến ngoài. Mà hiện nay Trương Thanh Vân là đường đi rất tốt, người này đang ở trong ẩn phái, địa vị ngày càng cao thì vào đúng lúc quan trọng sẽ có phán đoán và cái nhìn với các lãnh đạo. Mặt khác Triệu Truyền và Trương Thanh Vân có quan hệ anh em rể rất cứng nhắc, Triệu Văn Phong muốn tìm sự ủng hộ từ gia tộc thì thật ra bây giờ Triệu Truyền có lực ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy hôm nay Triệu Văn Phong đã đổ nể mặt Trương Thanh Vân, hắn cũng giống như Triệu Truyền, cũng tự mình đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Trương Thanh Vân. Hơn nữa khi thấy mặt Trương Thanh Vân thì Triệu Văn Phong lập tức tâng bốc giống như Trương Thanh Vân trở thành lãnh đạo trực tiếp của hắn. Vợ chồng Triệu Giai Mỹ theo sau Triệu Văn Phong, Lý Thiều Sơn cũng không biểu hiện được rõ ràng như Triệu Văn Phong, hắn cũng là con rể Triệu gia như Trương Thanh Vân, bây giờ so sánh với đối phương thì hắn không phục không được. Đến bây giờ thì Lý Thiều Sơn vẫn được cho rằng là lực lượng trung kiên của Triệu gia, mà Trương Thanh Vân trước nay không cho rằng mình là người Triệu gia. Đừng xem thường sự đào ngũ này, khác biệt là quá lớn. Trương Thanh Vân chẳng khác gì chiếm tiện nghi của Triệu gia, nhưng hắn lại không phải gánh chịu sức nặng và nghĩa vụ với Triệu gia. Vì vậy xét về phần quan hệ thì Trương Thanh Vân tám mặt lung linh, ngoài Triệu Truyền thì trước đó có Bí thư Hoàng ở Giang Nam, bây giờ có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư thành phố Kinh Tân Chiêm Giang Huy và chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Hùng Tiên Vân, những lãnh đạo này đều cực kỳ coi trọng Trương Thanh Vân. Những mối quan hệ này của Trương Thanh Vân làm Lý Thiều Sơn không thể. Gocchuyenaudio.com theo kịp mà năng lực bản thân Trương Thanh Vân cũng quá mạnh, hắn là một cán bộ cơ sở ở huyện vùng núi xa xôi, hắn tiến lên từng bước và đã đến vị trí hiện tại. Hơn nữa bây giờ Trương Thanh Vân đơn thương độc mã đến Hoa Đông, người khác thua trận quay về nhưng hắn lại lập thành tích. Người như vậy Lý Thiều Sơn không phục không được, còn đối với Trương Thanh Vân, hắn so sánh với Triệu Văn Phong và Lý Thiều Sơn thì tâm tình buông lỏng hơn nhiều. Mức độ như vậy cũng có liên quan đến nguyên nhân thân phận, Trương Thanh Vân tuy không phải là người Triệu gia nhưng thật ra khó chối bỏ quan hệ con rể. Nếu nói thẳng ra thì đây là con rể tự thân lập nghiệp, có vẻ giống như những vị phò mã ra lấy công chúa vào thời xa xưa. Đấu tranh giữa các phe phái trong gia tộc quá phức tạp, con rể là người ngoài, nếu muốn trổ hết tài năng trong vùng nước đục thì quả thật rất khó khăn. Trương Thanh Vân không thể nghi ngờ là thần tượng của tất cả con rể Triệu gia, trong đám con rể Triệu gia thì tất cả đều rất hâm mộ đến mức đố kỵ với trạng thái của hắn. Người khác rất muốn được gia tộc coi trọng nhưng Trương Thanh Vân lại là nhân vật quan trọng mà gia tộc muốn lôi kéo. Loại khác biệt này là quá lớn, chỉ cần xem xét tình cảnh ngày hôm nay thì có thể thấy được vài phần, nếu dựa vào độ tuổi và thân phận thì ai thèm để ý đến bữa tiệc sinh nhật hôm nay của hắn. Nhưng chỉ cần nhìn tình cảnh thì hầu như tất cả quan viên Triệu gia ở thủ đô đều đến, coi như vì Triệu Truyền mà đến, nhưng dù sao cũng có nhiều người hướng về phía Trương Thanh Vân. Ngoài Trương Thanh Vân thì Lý Thiều Sơn cũng là con rể nổi tiếng của Triệu gia, hắn là con rể của Triệu Mai Nam, hơn nữa Triệu Giai Mỹ lại là người có tuổi lớn nhất trong đám chị em gái đời thứ ba, vì vậy mà Lý Thiều Sơn cũng xem như là đại ca trong đám anh em đồng hao. Tất nhiên điều quan trọng là địa vị của hắn bây giờ rất tốt, là cục trưởng thuộc Bộ Tài chính, trên tay có quyền lợi thì không thể khinh thường. Thanh Vân, vài ngày trước tôi và cha còn nói đến cậu, chúng tôi cũng vì cậu tạo ra thành tích ở Hoa Đông mà cảm thấy rất vui sướng. Lý Thiều Sơn cười nói, cha trong miệng hắn chính là cha vợ Triệu Mai Nam. Trước nay Triệu Mai Nam rất coi trọng Lý Thiều Sơn, đây cũng không phải là điều gì bí mật. Anh rể, chị cả, hôm nay anh chị đến đây, em so ra thì nhỏ hơn, để anh chị đến chúc mừng sinh nhật thì đúng là rất xấu hổ. Trương Thanh Vân nói, hắn nói chuyện với Lý Thiều Sơn thì thoải mái hơn. Được rồi, Thanh Vân cậu cũng không nên nói những lời như vậy. Cậu có biết những gì mình biểu hiện ở Hoa Đông đã được rất nhiều người ở thủ đô lưu truyền vô cùng kỳ diệu, ai cũng nói cậu tương lai khó thể dự đoán, nếu không sẽ chẳng có tình cảnh hôm nay. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN tôi và anh rể của cậu đến đây chính là tùy tiện qua xem, cũng thuận tiện nể mặt cậu. Rất nhiều người ngoài có thể đến, anh chị em chúng ta thì càng phải đến cổ động. Có một số việc khó tránh khỏi, tôi đến và thấy hôm nay có rất nhiều người vì vậy mà vui sướng, cậu còn để ý làm gì? Triệu Giai Mỹ nói, lời này nói rất thật nhưng trong lúc vô tình kéo quan hệ rất gần với Trương Thanh Vân. Khó khi nào được chị cả nói như vậy, đúng là tâng bốc không ngớt làm người ngơ cảm thấy thoải mái, còn không xấu hổ. Chị cả đời thứ ba của Triệu gia quả nhiên không tầm thường. Những năm nay quy mô kinh doanh của Triệu Giai Mỹ ngày càng lớn mạnh, đầu năm nay đã. Gocchuyenaudio.com, phủ sang thị trường Hong Kong, sự nghiệp cũng đạt đến độ cao trước nay chưa từng có. Mà người giúp nàng đầu tiên chính là Triệu Giai Ngọc, dù là bây giờ thì Triệu Giai Ngọc cũng là cổ đông lớn của công ty nàng. Hai nhà có quan hệ lợi ích đối với Triệu Giai Mỹ thì là bình thường, hơn nữa trước kia Trương Thanh Vân lại thiếu một phần nhân tình của Lý Thiều Sơn, càng để lâu thì càng có uy lực. Bây giờ vợ chồng Lý Thiều Sơn đến nhà Trương Thanh Vân thì tự nhiên hơn người khác rất nhiều, thật sự giống như Triệu Giai Mỹ về nhà mình. mọi người là anh chị em, đến đây giúp nhau nở mày nở mặt là quá bình thường. Cách chương.